Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Giờ chúng con thắc mắc thì con xin thầy giảng dạy cho con, ví dụ như bây giờ
gọn câu hỏi lại. Câu hỏi chính là cái gì?
Khi mà niệm Phật đến nhất tâm bất loạn và vô niệm tự niệm thì đang rơi vào hai cái tầng sơ thiền và nhị thiền. Nếu như hành giả niệm Phật chỉ có tín hay quyền và không có một chút căn bản nào về giáo lý, không được học hỏi và trí tuệ, không có kiến thức về Phật giáo, không có trí tuệ ở đây, thì làm sao có thể nói là tịnh sanh thì lạc địa và chí tịnh sinh ra tuệ? Thì con nghĩ điều này con không chấp nhận, mong thầy phân tích cho con một phần.
Để hiểu rõ được vấn đề đó đó, thì chúng ta nên là nắm vững khái niệm ly sinh hỷ lạc địa. Đây là cấp thiền thứ nhất được Đức Phật giảng dạy ít nhất là trong 400 bài kinh, gọi đủ là ly dục sanh hỷ lạc, còn gọi đủ hơn là ly tham ái sanh hỷ lạc. Vì Trung Quốc là thích dùng bốn chữ nên họ gói gọn là ly sinh hỷ lạc. Cho nên là khi bỏ một cái tăng ngữ đi đó thì nội dung của nó bị hiểu hoàn toàn bị lạc đi. Tăng ngữ ở đây là gì? Tham ái. Tham ái thì còn có ba loại: dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Dục ái là tình yêu và tính dục, đây là điều mà các Phật tử đang vướng kẹt. Cho nên là người tu tại gia nếu có tình yêu và vợ chồng thì không thể chứng được sơ thiền, nên nhớ điều này. Mà chưa chứng được sơ thiền đó thì không thể đạt được tứ thiền, là xả niệm thanh tịnh một cách tuyệt đối đúng nghĩa để chứng đắc quả A La Hán. Mà Tây Phương Cực Lạc là nơi hội tụ của các bậc A về bậc trí, tức là bắt thối chuyển về tâm linh. Do đó đó là khi mà mình niệm nhất tâm bất loạn á, không có nghĩa là mình đã chuyển hóa hết được tham ái. Hai cái này hoàn toàn khác nhau. Ví dụ trong một khóa tu niệm Phật 7 ngày, chúng ta quên hết chuyện vợ chồng ở nhà, hành giả chỉ nhớ cái chuyện chuyên nức niệm Phật thôi, thì cái tham ái nó vẫn còn nằm y nguyên đó. Nó tạm thời là ngưng hoạt động. Cũng giống như là các cây lúa mạch đó, vào tháng 11 chúng ta gieo hạt ở trên cánh đồng, 4 tháng sau đó đó nó nằm yên. Rồi đến mùa xuân á thì bắt đầu sáng đi chúng ta vẫn thấy tuyết phủ ở trên cánh đồng, chiều về đó nắng làm cho tuyết tan thì màu xanh nó ửng dậy và các cây này xanh soi nảy nở rất là nhanh. Thì cái tham ái của con người cũng như thế, đôi lúc nó tồn tại như là các tên biệt kích vậy. Những cụ già 70 tuổi trở lên á, nhất là cụ già nữ, gần như là không còn mong mỏi đến đời sống gọi là tính dục nữa. Các cụ ông á, có thể 90 tuổi vẫn tiếp tục còn có con, dù không có cái khao khát về vấn đề tình yêu tính dục nữa, không phải vì thế mà tham ái kết thúc, nó vẫn còn nằm ở đó thôi. Cho nên á, người tại gia dựa vào khoảng 400 bài kinh Phật dạy về sơ thiền, tức là ly tham ái sanh hỷ dục á, thì không thể nào giảng sanh Tây Phương, vẫn còn sống ở trong tình yêu. Nhưng mà người Trung Quốc thì giấu vấn đề này, không hề dạy cho chúng ta điều đó, và lúc nào cũng hứa hẹn rằng là chúng ta được giảng sinh. Mà đang khi đó cuộc sống tình yêu và tính dục vẫn tiếp tục diễn ra hàng ngày trong nhà của mình. Thì đó là điều mà các Phật tử nên biết thêm, để thấy là người Trung Quốc quá phương tiện. Vì phương tiện cho nên họ không nói thật nữa, như là chính Đức Phật đã nói. Đức Phật nói rõ, ai muốn giải thoát người đó phải chuyển hóa tham ái, còn ai còn vướng kẹt tham ái thì người đó còn tái sanh trong luân hồi và cảnh giới tồn tại, đó là dục giới như trong câu hỏi đã nêu ra. Đây là quy luật bất di bất dịch, không thể thay đổi được. Nên là nãy chúng tôi có nói rằng là những người Phật tử tại gia độc thân không phải vì người ta không thèm nhận mình làm vợ hay làm chồng, vì mình không mang đến cái việc vợ chồng, thì những người như thế có cơ hội đạt được giải thoát như là các vị xuất gia chân chính, với điều kiện họ cũng cùng tu pháp môn chân chính, đó là tứ diệu đế và bát chánh đạo được Đức Phật giảng dạy trong các kinh. Cho nên trong quá trình tu đó thì cái việc mà nhất tâm bất loạn đó, nhất là trong thời gian tu, nó chỉ là trạng thái tạm thời chứ không phải là trạng thái vĩnh hằng. Còn người đã chuyển hóa toàn bộ tham ái đó thì đạt được sự nhất tâm một cách vĩnh hằng, bởi vì họ không bị điều kiện hoàn cảnh chi phối nữa. Do đó không nên đánh đồng cái trạng thái nhất tâm tạm thời với không còn ái dục, hai cái này là hoàn toàn khác nhau. Thứ hai, nhất tâm bất loạn nó có thể được hiểu ngang bằng với định sanh hỷ lạc địa, đó là một trạng thái tâm mà nhờ thiền định đó, chúng ta trải nghiệm được sự an lạc rất là sâu lắng và nhiệm màu. Nó vượt lên trên cái sự an lạc do chúng ta chuyển hóa tính dục mà ra, nhưng nó không phải là cái kết quả cuối cùng. Kết quả cuối cùng được Đức Phật nói trong 400 bài kinh đó là xả niệm thanh tịnh, buông hết mọi ý niệm, buông hết phản ứng chấp trước của cảm xúc, phản ứng chấp trước của thái độ, phản ứng chấp trước của nhận thức. Hành giả nhìn mọi sự vật hiện tượng như bản chất của sự vật đang là, không có dán nhãn đặt tên theo cái hướng chủ quan của mình, không tạo cái lăng kính thành kiến của mình lên trên sự vật, thì người như thế là người có trí tuệ như thật về sự vật. Và tại đây đó, nếu hành giả hướng tâm về tam minh, đạt được tứ trí, hành giả sẽ chứng đắc được đạo quả A La Hán. Lúc đó hành giả sẽ tuyên bố một câu gồm có bốn vế như sau: tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Tất cả các vị đạt được quả vị A La Hán trong lịch sử đều cùng tuyên bố bốn câu vừa nêu, mà cái nguồn gốc vẫn là chuyển hóa và kết thúc các tàn dư của tâm tham ái. Cho nên nhân tiện đây đó, chúng tôi cũng muốn kêu gọi các quý Phật tử tu tại gia đừng bận tâm đến việc vãng sanh Tây Phương, đang khi mình vẫn còn sống trong tình vợ chồng. Vì chưa kết thúc được việc đó không thể vãng sanh được. Hãy nhớ điều này. Do vậy đó, ta cứ tu hết ga, tinh tấn ba la mật, sáu pháp ba la mật, làm đầy đủ trọn vẹn. Đến một thời điểm nào đó, khi các nhân đã đến lúc chín mùi thì quả sẽ được trổ thôi. Đừng tự gây áp lực bản thân mình. Người xuất gia đôi lúc phải mất đến nhiều chục kiếp, nhiều trăm kiếp mới giác ngộ, nên nhớ thế nha. Họ tu trọn thời gian trong một không gian thuận lợi, đầy đủ các cái hỗ trợ cho việc tu, mà còn phải mất ngần ấy thời gian thì chúng ta không đơn giản. Nhưng mà người Trung Quốc á thì ưa có thói quen nói cường điệu. Ví dụ để khích lệ những kẻ tội lỗi không mặc cảm tội lỗi đó, thì họ nói thế này: buông dao đồ tể lập tức thành Phật, còn lâu á. Buông dao đồ tể còn phải vô tù để trả nợ tù á, chứ đâu làm Phật được. Buông dao đồ tể có nghĩa là hết cái nghiệp giang hồ, còn phải trả cái nợ giang hồ đó. Rồi câu thứ hai: quay đầu là bờ. Quay đầu là quay đầu, bờ là bờ, chứ hai cái đó phải là một. Nhiều khi đó mình đi xa cách bờ là 3 cây số, quay đầu thì chúng ta phải lội 3 cây số để vào bờ. Quay đầu thì chúng ta có thể có cơ hội nhìn thấy bờ, nhưng nếu mà đi xa tích bờ quá lâu thì quay đầu cũng chẳng thấy bờ đâu, thấy toàn là trời xanh rồi nước xanh, cả hai cái cùng xanh, vô phương hướng. Nhưng mà Trung Quốc ưa nói tắt, nói cho chúng ta cảm thấy cuộc đời tu này nó đơn giản, ngắn gọn, để cho mình lên dây có tinh thần mà phán đấu mà đi, chứ không nên xem đó là sự thật. Tương tự các pháp môn Trung Quốc cũng thế. Người tu theo mật tông á thì chủ trương chi chú thành Phật, người tu theo tịnh tông thì chủ trương niệm Phật thành Phật, người tu theo thiền tông của Trung Quốc thì chủ trương kiến tính thành Phật. Nếu đó là sự thật đó thì trong vũ trụ này đã có đến vài tỷ Phật rồi, trong lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại. Đang khi Đức Phật nói mỗi một hiền kiếp chỉ có một vị Phật duy nhất, không có vị thứ hai. Một hiền kiếp đó, trải qua 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại và không. Hành tinh chúng ta thuộc giai đoạn thứ hai là trụ, tức là tồn tại và phát triển. Mặt trăng đó thuộc giai đoạn thứ ba là hoại, đang thay đổi, cho đó không còn oxy, cho nên không có sự sống của con người và vạn vật. Các cái sao rơi trong vũ trụ mà chúng ta nhìn thấy đó là giai đoạn không, tức là tan nát trở thành các mẫu thiên thạch trong vũ trụ. Từ đây cho đến giai đoạn hành tinh này trở thành thiên thạch đó, thì nó còn trung bình là 8 tỷ năm cho đến 10 tỷ năm. Không có tình trạng tận thế như dân gian nó đồn thổi vào năm 2000, rồi sau đó là 21 tháng 12 năm 2012 theo lịch của Mexico, chứ không có thật. Hết chu kỳ của một quyển lịch thì chúng ta có một cái chu kỳ tiếp tục, giống như cái ngày 365 thì chúng ta có ngày mới là năm mới vậy thôi. Thời gian không ngừng trôi, và trong ngần ấy mấy tỷ năm chỉ có một Phật Thích Ca duy nhất thôi. Phật Di Lặc phải ra đời ít nhất là 8 tỷ năm sau. Do đó ai tự xưng là Phật sống, Bồ Tát sống, Pháp Vương sống, Nhiếp Chánh Vương sống đều là những tuyên bố rỗng không có sự thật. Là những vị tu Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni đó, chúng tôi được học luật Phật giảng dạy. Ai tự xưng mình như thế hoặc được người khác tôn vinh mình như thế mà không đính chính là phạm tội ba la di, tự ngôn chứng thánh. Và tội này đó được Đức Phật sánh ví giống như cây cao, cây dừa bị chặt đứt gọn thì không có khả năng phục hồi sự sống được nữa. Tức là kể từ thời điểm đó, vị ấy bị tước cái quyền làm tu sĩ trọn đời, không được làm tu sĩ thêm một lần nữa. Hiện nay thì Phật giáo Tây Tạng đi theo mô hình này quá lạm dụng. Đức Đạt Lai Lạt Ma không phải là Phật sống, Ngài Ban Thiền Lạt Ma không phải là Bồ Tát sống, Ngài Kamapa không phải là Phật sống hóa thân của Phật A Di Đà như người Tây Tạng đã đồn thổi đâu. Nga Quan Rupa mà Việt Nam hiện nay đang ngưỡng vọng không phải là Phật sống, không phải là Pháp Vương sống. Các vị đó chỉ là cao tăng. Cao tăng có nghĩa là những vị tu sĩ đặc biệt hơn các vị tu sĩ còn lại. Trong tự truyện của Ngài Đạt Lai Bậc Ba thứ 14 bằng tiếng Anh đó, do chính Ngài viết, lời giới thiệu đó, Ngài có đoạn nói như sau: Tây Tạng cho tôi là Phật Quan Âm đời thứ 14, cộng đồng Phật giáo đệ tử cho tôi là Phật sống, tôi chỉ xem tôi là một tu sĩ bình thường. I consider myself a common monk. Ngài nói rất khiêm tốn và nói rất là thật. Và gần đây thuyết giảng tại sân cỏ của Tòa Nhà Trắng Hoa Kỳ, Đức Đại Lạt Ma đã tuyên bố sẽ không có Dalai Lạt Ma thứ 15, vì Ngài sợ có lẽ trong tương lai đó Ngài thứ 15 này cũng sẽ bị Trung Quốc đánh tráo như là Ban Thiệt Lạt Ma thứ 11 vào năm 1994, vào lúc được 6 tuổi đã bị Trung Quốc đánh tráo. Vậy là nói tóm lại đó, tất cả chúng ta bao gồm người tu đang trên con đường tu để hướng tới sự giải thoát. Người tại gia có thể trải qua hàng trăm nghìn kiếp, người xuất gia thì phải đến vài chục kiếp, vài trăm kiếp. Và từ đây đến 8.000 năm sau, 8 tỷ năm sau, chỉ có một Đức Phật, đó là Phật Thích Ca, là không có Phật thứ hai. Cho nên chúng ta không nên cuồng tín và thần tượng vào các nhà sư Tây Tạng như là hiện nay chúng ta bị vướng phải ở trong nước và nước ngoài. Còn mình là người tu học Phật thì phải dựa vào kinh điển làm chính. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ai tự xưng mình là Pháp Vương, tức là từ ngang bằng với Phật, Nhiếp Chính Vương, Phật sống, thì người đó đang rơi vào tội tăng thượng mạng, rất là nguy hiểm. Và do vậy người tu tịnh độ cứ hãy tu năm điều được kinh A Di Đà nói, thì dầu chưa giảng sanh Tây Phương, cuộc sống của chúng ta ở kiếp hiện tại này rất có giá trị, rất giàu lòng vị tha, rất năng động, rất nhập thế dấn thân. Và chúng ta góp phần giúp cho người khác hiểu được một đạo Phật rất là bài bản và tích cực. Còn bằng không đó, tu thời gian như trong câu hỏi nêu, bốn người cái lập ra một đạo tràng ở nhà không đi chùa nữa thì đạo Phật sẽ dễ chết. Và Đạo Phật bị người ta hiểu một cách rất tiêu cực và trái với những gì mà Đức Phật đã chủ trương. Xin kết thúc tại đây.